Đế Bá, chương 5094, san thành bình địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần miếu nổ tung, phủ thái tể, phủ thái úy đều bị san thành bình địa, hết thảy đều như là không còn tồn tại một dạng. Ngờ thời điểm này, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, không biết bao nhiêu người đều đầu trống rỗng. Đối với bọn hắn tôi nói, vừa rồi phát sinh hết thảy, đó thật là quá rung động, không nói trước phủ thái tể. Phủ thái úy bị san thành bình địa, vừa rồi hắc quang đánh nát kim sử lạp ấn, đạo quân thân ảnh, cái này đều đã là làm cho tất cả mọi người rung động đến không cách nào dùng bút mực để hình dung. Bao nhiêu người đều bị đạo quân chi uy chấn nhiếp, nhưng là, tại hắc quang phía dưới, đạo quân thân ảnh cũng giống vậy bị diệt, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Cái này, cuối cùng là binh khí gì? Nhìn xem một màn này, qua hồi lâu sau, mọi người lúc này mới từ từ lấy lại tinh thần, bọn hắn nhìn trước mắt một màn này, cũng không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung tốt. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ y nguyên đứng ở nơi đó, vừa rồi trọng pháo quỷ dị kia đã sớm không thấy, vẫn là một thân áo giáp che thân. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn vương giả bá thể thực lực mà thôi, một thân áo giáp này liền đã cường đại như vậy, kinh khủng. Có một vị thế gia lão tổ hít một hơi lãnh khí, lẩm bẩm nói ra, có phải hay không người thực lực cường đại hơn có thể phát huy ra càng cường đại hơn uy lực đâu? Nếu quả như thật là như vậy nói, như vậy kiện binh khí này cũng quá đáng sợ, ít nhất là truyền thế chi binh. Có một vị đại giáo giáo chủ cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, thì thào nói, một thân áo giáp này ở trong tay Lý Thất Dạ đã phát huy ra lực lượng kinh khủng đáng sợ như thế, nếu như nói, nó còn có thể phát huy lực lượng càng thêm cường đại. Tại người cường đại trong tay, đây chẳng phải là đồ thần diệt ma, nói không chừng là cử thế vô địch. Thiện tai, ngã Phật từ bi, bất ước hòa thượng tuyên một cái Phật hiệu, nghe 10% trang nghiêm từ bi, nhưng là, hắn lại một chút từ bi bộ dáng đều không có, mặt mày hớn hở, nhìn hắn bộ dáng kia, liền biết trong lòng của hắn là vui nở hoa rồi. Hắn đã minh bạch kiện binh khí này ý nghĩa. Cũng minh bạch kiện binh khí này uy lực là cường đại cỡ nào, có thể nói, đây là bọn hắn như ý phường nhặt được bảo, này làm sao không để cho bất ước hòa thượng mặt mày hớn hở đâu. Đương nhiên, ở thời điểm này, cũng không ít nhìn về phía bất ước hòa thượng, Lý Thất Dạ trên thân một thân áo giáp này là như ý phường, mọi người trong lòng đã tính toán nên như thế nào mua xuống thân áo giáp này. Ở thời điểm này, bất ước hòa thượng không có mở miệng nói muốn bán một thân áo giáp này. Như ý phường cũng không có bất luận cái gì tiếng gió, nhưng là, đã có rất nhiều đại giáo lão tổ bắt đầu gom góp tiền bạc, bọn hắn biết, một thân áo giáp này, nếu như ý phường thật muốn bán, đây tuyệt đối là giá trên trời, cho nên, bọn hắn nhất định phải có chuẩn bị. Không, tại thần miếu bảo tạc đằng sau, thái úy cùng thái tể đều may mắn còn sống sót, nhưng là, bọn hắn cũng không khá hơn chút nào, toàn thân máu me đầm đìa. Một thân vết thương, có thể nói, vừa rồi nổ lớn suýt chút nữa thì tính mạng của bọn hắn. Coi như bọn hắn may mắn còn sống sót, nhưng là, lúc này đối với bọn hắn tới nói, so chết cũng không khá hơn chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phủ thái úy, phủ thái tể đều trong tay bọn hắn bị san thành bình địa, mà lại hai nhà bọn họ đều có hàng ngàn hàng vạn đệ tử chết thảm tại trong chiến dịch này, cuộc chiến tranh này, đối với bọn hắn hai nhà tới nói. Tổn thất thật sự là quá mức thảm trọng. Quản chi bọn hắn trải qua vô số sóng gió, bọn hắn từng thân kinh bách chiến. Nhưng là, trận này thảm bại, bọn hắn có thể nói là thua không nổi. Lần này bọn hắn thua ở Lý Thất Dạ trong tay, không chỉ là bọn hắn bại, không chỉ là phủ thái úy, phủ thái tể bị san bằng, chính là bọn hắn hai đại thế gia đều sẽ nhận rất lớn trùng kích. Đặc biệt là bọn hắn tự tiện khởi động đế thành phòng tuyến, đây đối với bọn hắn tới nói. Vậy tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Trận sóng gió này, đối với bọn hắn hai nhà tới nói, thua quá thảm rồi. Ngay từ đầu, bất luận là đối với thái tể mà nói, hay là đối với thái úy mà nói, Lý Thất Dạ đều không phải là bọn hắn mục tiêu chủ yếu. Bọn hắn chủ yếu mục tiêu chính là hoàng quyền, chính là hy vọng mượn cơ hội như vậy đến đỡ tam hoàng tử. Lý Thất Dạ chẳng qua là người thuận tiện thu thập một chút mà thôi. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa có bắt đầu, ngược lại lại bị Lý Thất Dạ thu thập. Trước đó, bọn hắn lại có ai đem Lý Thất Dạ để ở trong lòng. Có thể nói, song phương đều không coi trọng Lý Thất Dạ, bọn hắn chuẩn bị binh lực, muốn nhờ vào đó Tả Hữu Kim Sử Vương triều thay đổi triều đại. Để bọn hắn không có nghĩ tới là, cuối cùng để bọn hắn thảm bại không phải bọn hắn chỗ lo lắng kiêng kỵ Kim Sử Vương triều, mà là ngay từ đầu liền để bọn hắn không có để ở trong lòng Lý Thất Dạ, bị bọn hắn cho rằng chỉ là thuận tiện thu thập Lý Thất Dạ. Giờ này khắc này, nhìn xem bị san thành bình địa phủ thái tể, phủ thái úy bọn hắn sắc mặt xám trắng, ở thời điểm này, lòng tin của bọn hắn triệt để hỏng mất, trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mặc như thế một thân áo giáp, bọn hắn căn bản cũng không có lực lượng kia chống lại, thất thần phía dưới, thái úy, thái tể cũng không khỏi đặt mông ngồi dưới đất. Tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem tràn ngập tuyệt vọng thái úy, thái tể, tất cả mọi người trầm mặc. Tại trong ngày xưa, thái úy, thái tể là bực nào hăng hái, cỡ nào khí thế khinh người, bọn hắn thế nhưng là ngồi ở vị trí cao, dưới một người, trên vạn người, có thể nắm giữ lấy tính mạng của vô số người, cũng là chi phối Kim Sử Vương triều đại thế. Tại trong ngày thường, bao nhiêu người cùng thái úy, thái tể nói chuyện, vậy cũng là cần thấp hơn ba phần, nhưng mà, đã từng phong quang vô hạn bọn hắn, hôm nay như là chó nhà có tang đồng dạng. Thịt cá trên thớt gỗ, nhìn xem tuyệt vọng thái úy, thái tể ngồi dưới đất, ở thời điểm này rất nhiều người đều nghĩ đến Lý Thất Dạ câu nói này. Trước đó, Lý Thất Dạ liền nói thái úy, thái tể bọn hắn chẳng qua là trên thớt gỗ thịt cá mà thôi, nhưng là, vào lúc đó, ai sẽ tin tưởng đâu? Bao nhiêu người xùy chi tại mũi, bao nhiêu người không lo làm một chuyện đâu? Hôm nay, nhìn xem tuyệt vọng thái tể, thái úy, mọi người đều biết, ngay từ đầu Lý Thất Dạ nói tới đều là lời nói thật, đích đích xác xác là hắn thịt cá trên thớt gỗ. Thật sự là tà môn, cuối cùng, đại giáo lão tổ cũng không khỏi cười khổ một cái. Hôm nay thật là kỳ tích, lấy sức một mình, đạp bằng phủ thái tể, phủ thái úy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền xem như thế gia nguyên lão, cũng không khỏi thất thần, thì thảo nói. Cũng không tính là cái gì kỳ tích, Lý Thất Dạ người tà môn như vậy, lại kỳ tích sự tình, phát sinh ở trên người hắn, đều tựa hồ là không thể bình thường hơn được sự tình mà thôi. Cũng có đại nhân vật không khỏi cười khổ một cái, mọi người suy nghĩ kỹ một chút, vậy cũng cảm thấy có đạo lý, Hoàng Kim Tuyền tất cả mọi người không vớt được đồ vật, hết lần này tới lần khác là Lý Thất Dạ mò được, tất cả mọi người khó mà đạt được bão bão thử yêu ái. Hết lần này tới lần khác Lý Thất Dạ đạt được. Hiện tại Lý Thất Dạ lấy sức một mình đạp bằng phủ thái úy, phủ thái tể, mọi người cho rằng không có khả năng, hắn cũng làm được. Tựa hồ, thế gian không có cái gì hắn làm không được sự tình, hắn chính là một cái kỳ tích chi tử. Tà môn cực độ, cuối cùng mọi người chỉ có thể đã nói như vậy, một người vương giả bá thể, vậy mà diệt phủ thái tể, phủ thái úy, nếu như không phải mình tận mắt thấy. Sẽ không ai tin tưởng cả. Là một người nói đi vẻn vẹn chỉ có vương giả bá thể, coi như ném cho ngươi một kiện đạo quân binh khí, cũng không có khả năng diệt phủ thái úy, phủ thái tể, dù sao, đạo quân binh khí cường đại tới đâu, thực lực ngươi có hạn, cũng vô pháp phát huy uy lực của nó. Hiện tại, Lý Thất Dạ lại làm được, ngay cả một cái đại giáo đều khó có khả năng sự tình, hắn một thân một mình dễ như trở bàn tay làm đến. Đây là việc rung động lòng người cỡ nào? Đây là cái gì? Ngay tại rất nhiều người ngẩn người thời điểm, đột nhiên, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ khí tức túc sát. Tất cả mọi người không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Trong chớp mắt này, phong vân dũng động, nhiệt độ không khí tựa hồ lập tức hạ xuống, để rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi run lên một cái. Tại rất nhiều người lấy lại tinh thần thời điểm, đã có một chi thiết kỵ chạy vào ô y hàng. Chi thiết kỵ này xuất nhập cực tốc, thậm chí là vô thanh vô tức, bọn hắn chạy nhập ô y hạng thời điểm, giống như là một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm trong nháy mắt đâm vào ô y hạng, đáng sợ túc sát khí tức, trong nháy mắt để cho người ta không khỏi run lên một cái. Thiết Doanh, nhìn thấy như thế một chi thiết kỵ chạy nhập trong ô y hạng, không ít người lập tức nhận ra, đối với rất nhiều người mà nói, chi thiết kỵ này không thể quen thuộc hơn nữa. Quản chi là chưa từng gặp qua chi thiết kỵ này, cũng giống vậy biết chi thiết kỵ này cờ xí. Kim Sử Vương Triều Thiết Doanh, nhìn thấy thiết kỵ trong nháy mắt chạy vào ô y hạng, giống như là một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm đâm vào trái tim, để không ít người kinh hô một tiếng. Tổ Miếu, Võ Điện, Thiết Doanh, Đây là Kim Sử Vương Triều Tam Đại Vương Bài một trong, Thiết Doanh càng là Kim Sử Vương Triều tiếng tăm lừng lẫy quân đoàn. Nghe nói, Thiết Doanh từ khi Kim Sử Vương Triều thành lập đến nay liền đã tồn tại, chi quân đoàn này gánh chịu lấy vô số vinh dự, mà Kim Sử Vương Triều có thể thay Thánh Sơn Thủy trị thiên hạ, Kim Sử Vương Triều có thể vững vàng nắm chặt Phật Đà Thánh Địa quyền hành. Trong đó có một nguyên nhân cũng là bởi vì Kim Sử Vương Triều có được Thiết Doanh như thế một chi bền bỉ không thể phá quân đoàn. Thiết Doanh như thế một chi quân đoàn, thậm chí là Kim Sử Vương Triều thành lập có không thể xóa nhòa công lao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bất quá, cho đến ngày nay, thiên hạ đã thái bình, Kim Sử Vương Triều cũng là ngồi vững vàng Phật Đà Thánh Địa đại vị, chi này đã từng thanh danh hiển hách Thiết Doanh cũng cực không xuất hiện. Hiện tại Thiết Doanh đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng là đem không ít người giật mình kêu lên. Tại Kim Sử Vương Triều tôi nói, Thiết Doanh xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa có thiên đại sự tình phát sinh, hoặc là thay đổi triều đại, hoặc là gặp phải tuyệt đại không gì sánh được địch nhân. Cho nên, hiện tại Thiết Doanh đột nhiên phát hiện, bị giật mình kêu lên tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ. Kim Sử Vương Triều là muốn đối với Lý Thất Dạ động thủ sao? Nhìn thấy Thiết Kỵ xuất hiện, cũng có rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ. Khả năng rất lớn, cũng có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra. Lý Thất Dạ oanh diệt đế thành phòng tuyến, đây đối với Kim Sử Vương Triều tới nói, vậy không thể nghi ngờ là một loại tuyên chiến, chỉ sợ Kim Sử Vương Triều là không giữ được bình tĩnh đi. Lời này cũng làm cho không ít người hai mặt nhìn nhau, lời này không phải là không có đạo lý. Lý Thất Dạ oanh diệt Kim Sử Vương Triều đế thành phòng tuyến, đây chính là tương đương đang tấn công Kim Sử Vương Triều. Hoàng thượng giá lâm, ngay tại rất nhiều người đều đang suy đoán thời điểm, ở phía xa có người hét lớn một tiếng. Cách chương.